Chương 353, lôi kéo nhưng Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới ánh mắt của những người này, lại dùng hỏa nhãn kim tinh quét, lướt qua một vòng, vẫn không phát hiện tung tích yêu vua mộng. Sau đó Tôn Ngộ Không hướng về phía mọi người bên cạnh hỏi, các ngươi có từng thấy một người, vạn yêu quốc cầm hai thanh cự kiếm không? Hai thanh kiếm, một thanh thiêu đốt ngọn lửa, một thanh khác là vô cùng lớn. Nghe Tôn Ngộ Không hỏi thăm, tất cả mọi người đều hồi tưởng lại một chút, sau đó nhao nhao lắc đầu. Sử dụng cự kiếm làm vũ khí, hơn nữa còn là hai thanh, một thanh trong đó càng là thiêu đốt hỏa diễm, người như vậy quả thật chưa từng thấy qua. Nhận được câu trả lời của mọi người, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nghi hoặc. Căn cứ theo lời của Nguyệt Hoàng Tuyền, trước khi Tôn Ngộ Không tiến vào Tuần Thiên Giới nói cho hắn biết, yêu vô mộng của vạn yêu quốc khiến vào trong Tuần Thiên Giới. Hơn nữa, Nguyệt Hoàng Tuyền còn cố ý dặn dò Tôn Ngộ Không, nhất định phải dùng hết khả năng đánh chết yêu vô mộng ở trong Tuần Thiên Giới, nhưng bây giờ đều đánh tới trước cửa vạn yêu cung, lại không nhìn thấy bóng dáng yêu vô mộng. Âm thầm thở dài một tiếng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể bỏ qua. Đúng lúc này, Chi Bắc bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không, U Ngọc, Thần Tôn Hà Đồ đều đồng thời có cảm ứng. Tất cả đều dời tầm mắt đến phương hướng linh uy trước đó bay ra ngoài. Sau đó mấy người liền nhìn thấy, ở bên trong cây động lớn hình người trên vách đá đối diện, một đạo nhân màu xanh chậm rãi đi ra, không phải ai khác, chính là Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng, vừa mới bị Tôn Ngộ Không dùng đầu gối đánh bay ra ngoài, nhưng lúc này lại nhìn Linh Uy Ngưỡng, nào có nửa phần bộ dáng bị thương, ngoại trừ trường bào màu xanh trên người hơi có chút bụi bặm ra, nhìn qua dĩ nhiên là không tổn hại chút nào. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng đứng đầu ngũ đế vạn yêu quốc, hơn nữa bởi vì bản thể chính là thượng cổ hung thú Tử Kỳ Lân, khiến cho Linh Uy Ngưỡng bản thân mang theo một loại khí tức cực kỳ bá đạo, luôn như có như không ở trên người hắn tản mát ra. Hiện tại cái loại uy áp hung lệ chấn nhiếp lòng người này rốt cục không hề giữ lại toàn bộ bộc phát, mặc dù cách xa hơn ngàn thước, nhưng Hoàng Tuyền Liên Quân tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nguy cơ sắp bị viễn cổ hung thú kia cắn nuốt. Linh Uy Ngưỡng khuôn mặt vốn cực kỳ tuấn mỹ cũng là thêm một tia tức giận cùng dữ tợn. Nếu như nói Tê Chiếu là đệ nhất cường giả Cửu Đại Thần Quốc năm đó, Linh Uy Ngưỡng tuyệt đối là đệ nhất mỹ nam tử của Cửu Đại Thần Quốc. Dung nhan tuấn mỹ của hắn quả thực không giống thế giới này có thể có được, ngay cả biểu tình có chút dữ tợn kia thoạt nhìn như là đoạt tâm thần như vậy. Bất quá trong đám người Liên Quân Hoàng Tuyền, ngoại trừ U Ngọc của Tiên Chi Sư Tri Bắc cùng Thương Lan Thủy Giới ra, cũng không có nữ tử nào khác. Tự nhiên đối với bộ dạng Linh Uy Ngưỡng không có hứng thú. Bất quá nhìn thấy sau khi bị một kích khủng bố như Tôn Ngộ Không thế, nhưng không tổn hao gì, điều này vẫn khiến mọi người không thể không cảm thấy có chút khiếp sợ. Ngay trong ánh mắt chăm chú của mọi người Liên Quân Hoàng Tuyền, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên vươn tay hơi dùng sức vỗ ngực mình một cái, mà khi tay hắn vỗ vào lồng ngực lại rời đi. Theo bàn tay kia của hắn dẫn dắt, một đạo hồng sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện trong thân thể hắn. Hào quang kia cũng không phải là loại hồng quang bình thường, mà là tự hồ là một khối hình chữ nhật gì đó phát ra. Sau khi hồng quang xuất hiện, vẹn chỉ một hơi thở thời gian, chỉ một hơi thở thời gian, dĩ nhiên là đột nhiên vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu đỏ, mà trong ánh mắt Linh Uy Ngưỡng lại càng có thêm một loại thần sắc tiếc hận. Sau khi những điểm sáng kia dần dần biến mất, Linh Uy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đám người Tôn Ngộ Không, ngữ khí thập phần lạnh như băng nói, một kích hủy đi một tấm bia của ta, người có thể có được lực công kích bực này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ta tự hồ chưa từng gặp qua ngươi, có thể hay không báo danh? Mấy câu này Linh Uy ngửa mặt nói thập phần bình thản, ngữ khí tuy rằng lạnh như băng nhưng cũng không phẫn nộ như trong tưởng tượng. Hơn nữa mặc dù hắn không chỉ đích danh, nhưng mọi người đều biết hắn chỉ Tôn Ngộ Không, yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một bước tiến lên phía trước, nhất thời một cổ khí thế bá đạo không kém Linh Uy Ngưỡng, ngứ dưỡng cùng bốn phía cuốn đi. Hơn nữa khí thế của Tôn Ngộ Không ở trong bá đạo lại càng mang theo một loại uy nghiêm của đế giả quân lâm thiên hạ, tâm trí không kiên định, chỉ sợ đều sẽ ở dưới cổ khí thế này lập tức quỵ rạp xuống đất bái lạy. Tuy rằng cách nhau hơn ngàn thước, nhưng trong mắt cường giả bực này, khí thế cũng không tính là gì. Linh Uy Ngưỡng có chút kinh ngạc, nói, yêu tộc, không nghĩ tới ngươi lại thật sự là người yêu tộc. Nếu đều là yêu tộc, vậy ngươi vì sao lại làm bạn với bọn họ? Ngươi không biết bản yêu quốc ta mới là thánh địa của yêu tộc sao? Linh Uy Ngưỡng nói lời này quả thật không sai, là một trong sáu đại thần quốc hiện tại. Bản yêu quốc là nơi sinh của cả yêu tộc vũ trụ. Có thể nói bản yêu quốc có tất cả chủng tộc yêu quái trong vũ trụ, biết rõ trong đó lại có thủy tổ của các yêu tộc thế giới khác. Ví dụ như tứ phương linh thú, thanh long, bạch hổ, chiếu tước huyện vũng, cung trung ương thánh thú, kỳ lân trong truyền thuyết bản cổ giới, ở vạn yêu quốc đều có huyết mạch thuần khiết nhất. Thậm chí linh uy ngưỡng mình chính là kỳ lân chi tổ, thánh thú tử kỳ lân. Cho nên, khi thông qua kế hoạch số 1 của đại nhân vật, truyền đến, khi biết được Tôn Ngộ Không cũng là yêu tộc, bất luận là giới chủ tàn giới hay linh uy ngưỡng của vạn yêu quốc, đều có ý nghĩ thu chi dưới trướng. Nếu bọn họ đã có thể biết Tôn Ngộ Không là yêu tộc, tự nhiên cũng có thể biết Tôn Ngộ Không có trấn giới thiên bi, cùng dùng thủ đoạn thiên bắc mà nói, nếu có thể làm cho Tôn Ngộ Không quy thuận vạn yêu quốc, vậy tuyệt đối là mua bán kiếm lợi không lỗ. Cho nên mới có cuộc đối thoại giữa Linh Uy Ngưỡng và Tôn Ngộ Không lúc này. Bằng vào tính cách cao ngạo của Linh Uy, sao có thể chủ động đi hỏi tên người khác? Linh Uy vừa nói xong, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc, Vạn Thần Điện Hà Đồ, thậm chí là đám người Tri Bắc đều biến sắc. Bọn họ tự nhiên có thể nghe ra Linh Uy Ngưỡng có ý tứ trong lời nói kia. Quả thật, chuyện Tôn Ngộ Không vốn là người yêu tộc, bị tất cả mọi người cố ý xem nhẹ. Bởi vì Tôn Ngộ Không chính là người mà giới chủ thế giới Hoàng Tuyền, Nguyệt Hoàng Tuyền tự mình tiến cử, tự nhiên đối với nó hoàn toàn tín nhiệm. Mà Tôn Ngộ Không bày ra thực lực cường đại, cũng là chinh phục tất cả mọi người. Có được một người có thực lực mạnh mẽ như vậy làm đồng đội, đó là chuyện rất may mắn. Mà bây giờ trải qua Linh Uy Ngưỡng nhắc nhở, tất cả mọi người đều đột nhiên ưu ngộ không mặc kệ nói như thế nào. Dù sao cũng là một thành viên của yêu tộc, cho dù không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp. Tục ngữ nói không phải tộc ta tâm tất dị. Cho nên hiện tại tất cả mọi người đều lộ vẻ khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Kỳ thật điều này cũng không trách bọn họ, bởi vì giữa sáu đại thần quốc, thậm chí là thế giới cao cấp khác, mâu thuẫn giữa chủng tộc là kịch liệt nhất. Thậm chí có rất nhiều thế giới cao cấp hoàn toàn do một chủng tộc nào đó nắm giữ địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Cũng giống như trong vạn yêu quốc, địa vị yêu tộc tuyệt đối là tối cao vô thượng. Về phần các chủng tộc khác tồn tại ở vạn yêu quốc, tất cả đều trở thành phụ thuộc của yêu tộc. Hơn nữa trong lịch sử lục đại thần quốc, cũng từng phát sinh một người nào đó có địa vị cao quý ở một phương thế giới nào đó bỗng nhiên phản loạn, hoặc là ở thời khắc mấu chốt đột nhiên tuyên bố mình là người yêu tộc, tạo thành rất nhiều chuyện xảy ra biến hóa long trời, lỡ đất. Đương nhiên, chuyện như vậy tuyệt đại đa số đều là bởi vì nguyên nhân kế hoạch đại nhân vật vạn yêu quốc, nhưng cũng không thể không nói đối với người không phải bản tộc, đều có một phần cảnh giác như vậy. Cảm nhận được cảm xúc có chút khẩn trương của những người xung quanh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy có chút bi thương, bất quá cảm xúc này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt biến mất. Nhẹ nhàng xoay kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, hắc hắc, nói không sai, lão Tôn ta đúng là người yêu tộc, nhưng lão Tôn ta là yêu tộc bàn cổ giới, là yêu tộc của Hoa Quả Sơn. Vạn yêu quốc với người cái gì, không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa nói thật cho người biết, đối với vạn yêu quốc của người, lão Tôn ta không chỉ không có nửa phần hảo cảm, thậm chí còn có loại cảm giác nhanh chóng trừ bỏ. Về phần ly gián kế vụng về của người, ta xem, vẫn là quên đi. Nói xong lời này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, ta sinh ra đã tự do thân, không câu nệ thiên địa bất kính thần, thương hải chi đông, nghẹo lai quốc, Hoa Quả Sơn, ngạo cốt đại yêu tề thiên. Một đoạn lời như cảm thán, lại giống như đang tụng niệm trong miệng Tôn Ngộ Không sâu kín mà ra, nhất thời trong lòng mọi người đều có cảm giác cô độc mất đi tự do, bị giam cầm trong lồng sắt. Thậm chí ngay cả Linh Uy Ngưỡng nghe được lời này, trong ánh mắt đều xuất hiện một tia hoảng hốt cùng giấy dụa như vậy. Thành đế hắn, làm sao không phải là người có được chí lớn của Lam Vân, nhưng phương thiên địa này quá nhỏ, không cho phép hắn đi du ngoạn cửu khung. Bất quá ánh mắt Linh Uy Ngưỡng trong nháy mắt liền kiên định xuống, thế giới này quá nhỏ như vậy, mình liền đến đem phương thế giới này mở rộng một chút. Mà khi những ý niệm này của hắn bắt đầu khởi động, người đã ở trong loại trạng thái tinh thần hoảng hốt này tỉnh táo lại. Mà trong nháy mắt hắn tỉnh táo lại, bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng quát, vũ khuôn phép, rốt cuộc ngươi còn muốn chơi đến khi nào?